Mến chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay, thầy xin nói tiếp về cái đề tài thập hành phổ hiền. Đó là 10 hành của Đức Phổ Hiền và mình bây giờ nói tích hành thứ 7, gọi là thịnh Phật trụ thế. Thịnh tức là cầu thịnh, Phật là Đức Phật, trụ thế là ở lại trên đời. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái chính đề, thầy xin kể các bạn nghe một câu chuyện rất là cảm động. Đó là bên Nụ Ước đó, khi mà các bạn tới cái thế giới mậu dịch trung tâm đó, tức là mình gọi là World Trade Center, thì các bạn sẽ thấy cái đài kỷ niệm. Cái đài kỷ niệm này rất là đặc biệt là bởi vì nó bằng phẳng và nó có cái tên của tất cả những cái người đã mất mạng trong cái biến cố 9/11, 9/11 năm 2001. Hơn 3.000 mấy cái tên ở trên đó. Và nếu các bạn tới buổi sáng thì các bạn sẽ thấy một cái cô tên Lisa. Cô này cầm một cái giỏ hoa và cô đi tới từng cái chỗ đó mà cô cắm một cái hoa vào. Nhưng mà có phải là cô cắm hoa của tất cả 3.000 mấy người không? Không. Cô cắm hoa cho những người mà hôm đó có sinh nhật. Thì các bạn hỏi cô thì cô sẽ trả lời rằng đó là mỗi ngày, trong 365 ngày một năm, thì đều có cái sinh nhật của một người nào đó. Và cô hàng ngày cô tới cắm hoa, và nhất là cô cắm hoa cho người chồng của mình, ông Robert, đã qua đời trong cái biến cố 9/11 đó. Rất là cảm động các bạn. Ngày nào cô cũng tới. Cô nói là với một ly cà phê, với một cái sự tĩnh lặng, thì cô có thể liên hệ được với người chồng của mình, và cô thấy người chồng lúc nào cũng sống trong lòng cô cả. Cô không cảm thấy cô đơn và cô luôn làm cái hành này, tức là mỗi sáng đó, đem cái hoa tới cho một người nào mà có sinh nhật. Rất là cảm động các bác. Có tình thương rất là dạt dào trong cái hành động của cô Lisa này. Nhưng mà còn cảm động hơn nữa là cái người mà cho hoa đó là ông Mikey. Ông Mikey thì cái lúc mà biến cố 9/11 đó, 9/11, thì ông là cái người đó mà làm paramedic, tức là một cái người mà cứu thương, mà cứu cấp. Sau đó thì ông mở cái tiệm hoa, cái floral mà shop đó ở ngay trên Nữ Ước. Và ông tặng hoa này mỗi ngày để mà cô Lisa này có thể đem hoa cắm. Các bạn có thể cảm thấy rằng cái tình thương rất lớn. Và họ không cảm thấy là những người này đã đi mà đi mất rồi. Họ nghĩ rằng những người mà đã mất mạng trong cái biến cố 9/11, cái mạng họ đã trở thành cái mạng tâm linh, một cuộc sống tâm linh rất đẹp và tồn tại mãi mãi. Nếu ban đêm mà bạn tới cái đài kỷ niệm này thì bạn thấy hai cái cột ánh sáng rất lớn mà nó chiếu thẳng lên trên trời để nói rằng là những người này không bao giờ mà mất cả. Họ đã để lại trong lòng và họ sống trong lòng của tất cả những cái người thân thương và cũng như trong cái văn hóa nước Mỹ về các bạn. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ tới là cái sự ra đi của Đức Phật. Mình gọi là Ngài nhập diệt. Thì thưa các bạn, Đức Phật đó, Ngài sống tới 80 tuổi lận. Và trước khi mà Ngài ra đi đó, thì Ngài có một cái bệnh nhỏ thôi. Thì tương truyền rằng, Ngài mới dời mình tới cái cây Sala, sống thọ, tức là có hai cái cây mà rất lớn trên đồi, và Ngài tới đó, Ngài nằm ở đó. Các bạn có biết rằng, theo như cái truyền thuyết nói rằng đó, là trong 7 ngày, thì Ngài ở đó, Ngài nằm ở đó. Nhưng mà tất cả đệ tử ấy đó, được thông báo thì cùng về gấp để mà trò chuyện và hỏi đạo của Ngài, vấn đạo. Tức là Ngài không phải là Ngài già quá bệnh rồi Ngài qua đời một cách đột ngột không. Ngài có 7 ngày để Ngài gặp tất cả những người mà đệ tử, những người bạn bè của Ngài, những người hộ pháp, những người mà thân thương của Ngài. Tất cả mọi người đều tới trong 7 ngày và người nào cũng tới cũng có thể cầm tay Ngài, nói chuyện với Ngài, hoặc là đặt câu hỏi, hoặc là có những cái nghi vấn gì trong đời đó, mình đều có thể hỏi Đức Phật trong lúc đó cả. Nếu bạn mà tưởng tượng thấy là Ngài đang ở giữa hai cái cây Sala, ở ngoài chỗ mà trống không như vậy đó, thì chắc có lẽ lúc đó họ cũng dâng liều lên các bạn. Nhưng mà các bạn nghĩ tới không biết bao nhiêu người mà có thể tới để mà gặp Ngài trong 7 ngày trước khi mà cuối cùng có đặt câu hỏi cũng như thăm viếng Ngài. Các bạn thấy cái cảnh có lẽ là một cái cảnh rất là cảm động. Năm 1991 đó thưa các bạn, thì thầy cũng có dịp đi Ấn Độ. Thì đó là cái lần đầu tiên trong đời thầy tới Ấn Độ 1991. Thật sự là cuối năm 1990. Các bạn biết sao không? Thì thầy cũng tới cái chỗ mà Sala sông thọ đó, từ Kusinagara, tới cái chỗ của Ngài đập diệt. Thì thầy với hai vị tăng khác cũng đi quanh cái cây đó. Lúc đó có một cái vị tăng mà làm hội trưởng của hội Mahabodhi Society đó. Thì Ngài mới dẫn thầy đi, Ngài Panyarama, Ngài mới dẫn thầy đi và Ngài mới kể chuyện lại như vậy. Và Ngài nói rằng đó, là xin các thầy đó, hãy đi xung quanh 3 vòng nhiễu Phật để mà nhớ lại cái hình ảnh Đức Phật là còn tài thế như thế nào. Thì thầy cùng với hai cái vị tăng kia cũng đi xung quanh cây Ta La sông Thọ đó đó, đi quanh cái vùng đó đó. Mình đi 3 vòng. Nhưng mà cái vùng đó bây giờ đó, chỗ mà Ta La sông Thọ đó các bạn, bây giờ họ xây một cái stupa, là một cái tháp rồi. Thì mình chỉ đi xung quanh cái tháp đó. Thì vừa đi mình vừa niệm Phật và mình nhớ nghĩ lại Đức Phật. Sau đó thầy mới ngồi lại cạnh cái tháp đó để mình nhớ nghĩ lại Đức Phật. Thì trong lòng đó mình rất là cảm động, nước mắt của thầy chảy dài ra bởi vì nghĩ tới Đức Phật đó. Hồi xưa chính Ngài ở đây, ngay cái chỗ này mà Ngài đã ra đi, đã nhập diệt. Rất là cảm động các bạn. Và cái quang cảnh lúc đó cũng rất là nhẹ nhàng mà thanh tịnh vô cùng. Thì cái vị thầy đó, Panyarama đó, mới kể lại cái quá trình mà Đức Phật Ngài tới đó như thế nào, Ngài ở đó và Ngài giảng pháp như thế nào, và Ngài ra đi như thế nào. Là mình còn thấm hơn nữa đó, cái người mà mình gọi là đất từ phụ, cái người cha lành của cái đạo mình, cái đạo Phật giáo. Thì thưa các bác đó, thì khi mà thầy ngồi lại thầy suy nghĩ đây, thì thầy thấy rằng là cái sự ra đi đó là chắc chắn là không thể nào tránh được. Con người mình có thân thì thế nào mình cũng ra đi, nhưng mà nó để lại nhiều cái niềm xấu sắc trong người ở lại. Thì nếu các bác mà có người thân đó, mà đã lớn tuổi rồi thì chắc chắn các bác thương yêu vô cùng. Nếu mà cha mẹ của bác đó mà lớn tuổi rồi thì chắc chắn là các bác dù biết là người thân của mình, thân phụ, thân mẫu của mình phải ra đi, nhưng mà mình vẫn phải thấy rằng là có một cái sự đau đớn và một cái niềm thương yêu đó. Mình đâu có muốn cái người thân của mình ra đi đâu các bạn. Mình muốn họ ở lại với mình. Nhưng mà đôi khi cái tuổi già nó quá lớn và cái thân thể nó đã bệnh hoạn rồi thì mình đành chấp nhận. Nhưng mà không ai muốn người thân của mình ra đi cả bạn. Bởi vì cái tình thương của mình lúc nào cũng muốn giữ mãi. Mình không muốn thấy cái người thân của mình ra đi được. Thân phụ của thầy thì là ra đi lúc thầy mới chưa đủ 17 tuổi nữa các bạn. Đó là cái mùa xuân Tết năm 1978. Tức là từ 77-78 thầy chỉ có cái chưa tới 17 tuổi nữa. Thì lúc đó thì cái sự ra đi của thân phụ của thầy đó làm cho thầy cũng rất là bàng hoàng. Vì mình đâu còn muốn cho thân phụ mình ra đi. Nhưng mà rất may đó là thân phụ của thầy được khi ra đi thì được nghe niệm Đức Quan Thế Bồ Tát. Và do đó đó đi rất là nhẹ nhàng. Cho đến năm mà thầy 23 tuổi thì thân mẫu của thầy cũng ra đi. Nhưng mà cũng ra đi rất nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật. Bởi vậy cho nên đó là một niềm an ủi lớn. Và thầy mỗi lần mà nghĩ tới như vậy, thầy luôn luôn nghĩ tới rằng là cái sự ra đi là quan trọng lắm. Vì trước sau cũng ra đi, các bạn không có người nào mà không ra đi. Nhưng mà ra đi như thế nào đó, để mà cái người thân ở lại đó, mình cảm thấy đó, nhẹ nhàng. Là cái tình thương của mình có thể gửi theo được, mình thương. Mình tiếc chút chút thiệt, hoặc là mình tiếc rất sâu, rất nặng. Nhưng mà mình cảm thấy là cái sự ra đi của người thân là tất yếu. Và mình cảm thấy được rằng là cái sự ra đi đem tới cái sự nhẹ nhàng cho mình, cho gia đình, cho những người mà ở lại. Cho nên cái sự ra đi đó, nó phải như thế nào? Tại vì không có cái người nào mà chúng ta sẽ không có một người thân ra đi. Nhưng mà cái người ở lại mình phải cảm nhận như thế nào? Nhưng mà người ra đi phải như thế nào? Điều là những cái câu hỏi rất là huyền bí. Không biết là có một cái đáp án nào mà mình gọi là thỏa mãn được. Bởi vì nhiều khi đó mình mong như vậy nhưng mà cái người thân ra đi kiểu khác. Hoặc là nhiều khi đó người thân mong như vậy nhưng mà là không ra đi giống như là ý muốn của người thân mình. Bởi thế cho nên mình ngồi mình nhìn và mình nhìn những cái người bạn, người thân của mình, những người anh em trong nhà của mình, hoặc là mình nhìn những cái người mà xa lạ đi nữa. Và đến lúc mà họ ra đi đó, thì thật sự đó lúc nào cũng là một sự linh thiêng vô cùng cả các bạn. Chắc chắn là không ai thân thuộc đó mà lại mong rằng mình ra đi. Những người thân của mình đâu ai muốn mình ra đi đâu các bạn. Nhưng mà đến ngày mình ra đi thì mình phải ra đi. Cho nên còn người ra đi vì bệnh, có người ra đi vì tuổi già, và có người ra đi bất đắc kỳ tử, mình không thể đoán được, bất trắc. Cho nên cái chu kỳ sống của mình là biến chuyển một cách lạ lùng vô cùng, mà mình không thể nào đoán trước và làm chủ được cả. Khi mình muốn làm chủ, tức là mình tu hành rồi đó các bác. Mà tu hành rồi đó cũng chưa chắc mình làm chủ được cái giây phút cuối cùng, giây phút lâm chung. Bởi thế cho nên cái nhà Phật luôn luôn nói tới cái chuyện gọi là sanh tử sự đại. Làm sao đó mình hiểu được cái con đường sống và con đường chết, con đường ra đi của mình, làm chủ được. Đó là con đường của thánh hiền. Mình chỉ biết rằng đó, sự ra đi thì không thể nào tránh được. Nhưng mình nói tới cái làm chủ thì chưa chắc. Mà đó là cái lý do mà tại sao đó, kinh điển thường thường hay nói chúng ta nên thỉnh Phật trụ thể, mình nên mong rằng cái người mà thân của mình đó nên sống và tu hành để họ đi đạt tới cái chỗ tự tại, tức là cái chỗ làm chủ được cái con đường ra đi. Bởi vì mình mong rằng cái người ra đi lúc nào cũng hạnh phúc cả. Và mình cũng mong rằng mình ở lại đó, thì cái nỗi buồn không đến nỗi quặn đau quá. Và nếu cái nỗi buồn có đi nữa đó, thì cũng một thời gian ngắn đó, thì mình có thể vượt qua. Đó là cái lý tưởng sống và cũng như là cái xu hướng mà tu hành của mình. Chứ không ai muốn là mình sẽ khổ mãi, đau khổ vì người ra đi. Hoặc là chính mình ra đi thì mình đi trong sự đau khổ. Bây giờ nếu mà khi mà nói về thịnh Phật trụ thể đó, thì đây là một cái hành rất là đặc biệt. Bởi vì mình thịnh Phật trụ thể để làm gì thưa các bác? Thì tại ra đó, nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy Đức Phật đóng ba cái vai trò rất là quan trọng. Cái vai trò thứ nhất của Đức Phật đóng đó, là Ngài đó giống như một người cha vậy. Cái quan hệ mình với Phật là quan hệ của mình với người cha của mình. Và mình mong rằng người cha ở lại để mà dạy dỗ mình. Vì đó là người cha tinh thần, người cha đỡ đầu, người cha làm cho mình nương tựa, người cha dạy đạo cho mình. Thì khi mà mình nghĩ như vậy thì cái người cha không thể nào được thay thế cả. Và cái quan hệ đầu tiên của mình đó, về Phật là quan hệ là mình thấy Phật là cha của mình. Mà cái đó là cái điều mà rất hay. Mà khi mà người cha mà ra đi đó, là cả một cái sự xúc độ. Và thầy luôn luôn nhớ rằng là cái ngày mà thân phụ của thầy ra đi, thầy chỉ có mười mấy tuổi thôi đó, thì trong lòng mình cũng đầy cái sợ hãi. Mình sợ là không biết là ai là sẽ nuôi gia đình, bây giờ mình dựa vào ai đấy. Cha mình lúc nào cũng khuyên mình những cái điều tốt lành cả. Bây giờ cha mình ra đi rồi đó, thì ai là cái người mà khuyên lớn mình, ai là người dạy mình cái đạo làm người bây giờ? Các bạn tưởng tượng một cậu bé mà mới 16, 17 tuổi mà người cha đã ra đi rồi, thì các bạn thấy là nó có những cái sự bơ vơ và cái nỗi niềm cảm xúc nó rất thâm sâu. Thì đó chính là cái nỗi niềm mà thầy lúc nào cũng đeo trong lòng khi mà người cha ra đi quá sớm, thưa các bạn. Thì cũng vậy, khi mà Đức Phật mà ra đi thì đối với mình, quan hệ của mình với Đức Phật đó là cái quan hệ của con với cha. Các bạn hỏi thưa thầy, bây giờ Đức Phật đã mất 2.000 năm rồi đó, thì tại sao mà thầy lại nói quan hệ của mình với Phật giống như cha con vậy? Thì tại ra cái người thầy của mình chính là cái vị Phật hiện tại. Thì cái người thầy đó đóng vai trò người Phật là vì sao vậy? Vì thế đây thưa các bạn, khi Đức Phật mà ra đi đó, thì Ngài nói là Ngài Maha Ca Diếp đóng cái vai trò là của Phật để mà lãnh đạo, để mà dạy dỗ, để làm cái chỗ nương tựa. Khi Đức Ca Diếp ra đi thì tiếp tục truyền lại cho cái vị mà thứ ba Ngài Ananda, và cái tiếp tục truyền lại thì mỗi đời như vậy truyền lại. Truyền lại cái gì các bạn? Truyền lại cái tinh thần của người cha, tinh thần cái đỡ đầu, cái tinh thần đó là mình sẽ là người cha cho những người con cái đang tu hành với mình. Mà cái đó là cái rất đẹp trong cái đạo Phật, là cái tinh thần của người cha cái tiếp tục đưa lại cho người con, và cái người con lại tiếp tục cho người cháu. Nhưng mà cái này là trong cái dòng họ của Phật Pháp, cho nên đó, tinh thần đó nó làm cho mình thấy rằng đó, làm một cái bậc cha mà sau này mình dùng cái chữ sư phụ đó rất là quan trọng. Bởi vì cái người cha lúc nào cũng thương cho người con, và lúc nào cũng làm cái chỗ dựa cho người con. Mà cái chỗ dựa đó đó, càng lúc mình càng thấy trong cái thế giới bây giờ đó, cái chỗ dựa đó quan trọng lắm. Bởi vì chúng ta người nào cũng muốn tìm một cái chỗ dựa trong một cái sự hỗn loạn của thế giới. Nên đóng cái vai trò một cái người sư phụ là đóng vai trò một cái bậc mà mình gọi là cái chỗ dựa cho những người khác, cho những người con cháu mà tu hành. Vì thế cho nên các bạn biết không, khi mà các bạn có một vị sư phụ, có một vị thầy nào đó, thì hoặc như khi đó là một đức cha, hay là mình gọi là một linh mục, hay là một mục sư vân vân, là một học đạo, một guru đó, thì cái người đó đó đóng vai trò người cha đó các bạn. Và bởi vậy cho nên nó cũng đòi hỏi cái người cha, cái bậc cha đó phải có những cái đạo đức và có những cái tình thương mà của một người cha, một người father. Thì thưa các bạn, đó là cái mà nó quan trọng nhất mà truyền lại, trao truyền lại. Chứ không phải là cái đạo pháp, chưa nói cái đạo pháp gì, nhưng mà nói cái vai trò của người cha thôi đó là đã rất là quan trọng trong cái chuyện tu hành của mình rồi. Và nếu bây giờ trong cái đời này mình có thể add on, tức là mình có thể thêm vào cái vai trò của người mẹ ở trong cái ni đoàn, thì cái người ni mà mình gọi là cái ni trưởng đó trở thành một người mẹ và trở thành cái người để mà cho những cái ni, những cái vị mà nữ tu đó hướng vào và dựa vào. Cái tinh thần đó nó quan trọng lắm, là bởi vì đó, trong cái cuộc sống của mình đó, mình phải có một cái người cha đỡ đầu hay là một người mẹ đỡ đầu các bác. Mà người mẹ hay là người cha đỡ đầu đó là đỡ đầu tinh thần, đỡ đầu là tâm linh, để mà mình lúc nào mình cũng có thể dựa vào và mình nhìn vào đó để mình hướng con đường tu hành của mình. Mà đó gần như là một cái mà quan trọng bậc nhất ở trong cái cuộc sống của bây giờ chúng ta. mình phải có một cái người đó dạy mình và hướng mình vào con đường tâm linh. Và đó là cái vai trò Đức Phật đóng. Ngài rất hiền từ, gọi là từ phụ, là bởi vì Ngài theo như truyền thuyết mà kể lại đó, thì Ngài lúc nào cũng quan hoài. Còn những đêm đó, Đức Phật đó, Ngài đi bộ tới những nơi mà đệ tử của Ngài đang bệnh để mà thăm viếng. Còn những lần đó, là Ngài đột xuất, Ngài nghe tin có một vị đệ tử già, tức là một vị tăng già đó, Ngài tới Ngài thăm. Khi Ngài đi qua một cái chỗ nào đó, đó mà Ngài biết đó, là có đệ tử của Ngài mà hoặc là già, hoặc là bệnh, hoặc là nhiều khi đang gặp những khó khăn đó, thì lúc nào Ngài cũng tìm cái thời gian để tới. Không những là an ủi, xoa dịu, mà tới để nói chuyện thôi. Cái đó là cái điều mà làm cho Thầy rất là cảm động. Bởi vì Thầy nghĩ cái đó là một cái vai trò đó, đúng là một cái vị mà đạo sư, chân chánh một cái người mà biết tu hành và biết thương chúng tăng. Thầy nhớ khi mà Thầy qua bên Hàn Quốc đó bạn thăm Hòa Thượng Nguyên Ứng, thì Hòa Thượng lúc đó đã 80 mấy tuổi rồi đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất đó, trong mấy ngày mà Thầy ở với Hòa Thượng, Thầy thấy đó, Hòa Thượng lúc nào cũng để một cái thời gian đó mà nói chuyện với những cái người đó mà mình rõ ràng là mình biết là họ là những cái người cần tình thương. Ví dụ những cái người mà tới thăm chùa mà già đó, thì Ngài lúc nào Ngài bỏ thời gian Ngài ngồi nói chuyện cả. Thầy quan sát, Thầy không hiểu tiếng Hàn bạn, nhưng mà Thầy quan sát Thầy thấy đó, Hòa Thượng Nguyên Ứng đó, Ngài bỏ cái thời gian đó. Hòa Thượng Nguyên Ứng là ai? Ngài là một vị đại cao tăng, Ngài đã viên tịch trong tháng 8 vừa rồi. Nhưng mà cái đặc biệt của Ngài đó là Ngài không những là một vị cao tăng, Ngài viết cái bộ Kinh Hoa Nghiêm bằng máu và lưu truyền lại trong hậu thế. Đó là một cái tác phẩm độc đáo nhất, Kinh Hoa Nghiêm bằng chính máu của Ngài. Và Ngài viết một Kinh Hoa Nghiêm bằng vàng. Và đó là những cái mà mình gọi là một cái độc nhất vô nhị trong cái thời đại bây giờ. Nhưng mà hơn thế nữa, Ngài là một người mà thư pháp gia mà nổi tiếng nhất của bên Hàn Quốc trong cái thời cận đại. Cũng như là Ngài là cái người đó mà truyền lại cái tinh thần mà Hoa Nghiêm mà độc đáo nhất trong cái thời bây giờ. Thì thưa các bác đó, như vậy đó, nhưng mà Ngài rất là hạ mình xuống để mà gần gũi với tất cả những cái người mà cần cái sự chiếu cố quan hoài và cái tình thương của Ngài. Cho nên khi mà Thầy gặp Ngài như vậy ở mấy ngày với Ngài đó, Thầy rất là inspired. Inspired có nghĩa là rất là tâm lòng, rất là cảm động, xúc động với cảm thấy đó là Ngài thật sự đúng như một vị cha già vậy đó, làm chỗ nương tựa không phải cho người trẻ mà thôi, cho những cái người khác mà tới học đạo. Thì còn bữa đó đó, thì Thầy mới đi vào thăm Ngài ở trong cái cốc của Ngài, Ngài ở trong cái hang đá đó. Chính Ngài là Ngài phá nổ tung ra rồi Ngài ở trong hang. Thì Thầy mới hỏi Ngài chứ, con thấy trong này cái chỗ này nó lạnh quá, mà tại sao mà Ngài ở trong cái chỗ mà lạnh lẽo như vậy? Thì câu trả lời của Ngài rất độc đáo. Ngài nói, cái chỗ lạnh này đấy, đối với ta không lạnh, vì con tim của ta lúc nào cũng ấm cả. Và ta muốn sự ấm áp con tim nào, lúc nào cũng tới những cái chỗ lạnh lẽo, như là cái chỗ mà cái tim người, tim của những người lúc nào cũng lạnh. Cái câu trả lời đó nó rất là ấn tượng, bởi vì Thầy vẫn nhớ mãi cái câu trả lời đó, vì Thầy nghĩ rằng đó, đó là tinh thần của một vị đạo sư, nhưng đồng thời là tinh thần của một người cha, lúc nào cũng đem ấm áp tới cho những người con. Cho nên cái đầu tiên cả khi mà mình nói tịnh Phật trụ thể đấy, thì nhiều khi đấy, các bác biết không, cái vị Phật mà mình nói đó là bây giờ chính là cái vị sư phụ, chính là cái vị thầy, cái vị guru, cái vị cha mà mình gọi là father ở trong nhà thờ của mình, hoặc là một cái vị mục sư nào đó, tức là những người nào đó mà quan hoài tới mình đó các bạn. Tinh thần của cái vị sáng giáo đó, nó sẽ tiếp tục tới cái người mà đang dạy đạo mình, hay là cái người mình đang học đạo đó. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì đó, Đức Phật đó, ngoài cái việc đóng cái vai trò cái người cha làm chỗ nương tựa đó, Ngài còn đóng cái vai trò của một vị lãnh tụ của một tăng đoàn nữa. Mà cái vai trò lãnh tụ của một tăng đoàn đó là lãnh đạo tinh thần, chỉ cho cái đường hướng và dạy cho người ta có một cái sứ mạng, có một cái cuộc sống. Cái đó, đó là một cái chuyện rất là quan trọng, bởi vì cái tăng đoàn đó là cả một cơ cấu mà làm cho cả cái xã hội thay đổi. Tức là Ngài đóng cái vai trò thay đổi cái cơ chế của xã hội, nhưng mà trong một cái vị trí rất là khiêm nhường, tức là cái tăng đoàn. Cái tăng đoàn đó lại đi thay đổi cái xã hội xung quanh nó, và cái xã hội sẽ thay đổi cái cục diện của một cái đất nước. Do đó đó, Đức Phật ngoài cái vị trí là làm cha là số 1, cái vị trí số 2 đó là cái lãnh tụ của cái tăng đoàn. Cho nên khi mình thỉnh Phật trụ thể đó, là mình thỉnh cái sự mà mình gọi là cái lãnh đạo, cái leadership, cái sự lãnh đạo đó, để mà tiếp tục làm cho cái xã hội chúng ta tiếp tục không ngừng đó bị ảnh hưởng bởi cái tâm linh. Cho nên cái Đức Phật đó mà mình thỉnh Ngài trụ thể là rõ ràng là mình mong rằng đó là cái sự lãnh đạo trên mặt xã hội đó tiếp tục mãi mãi. Thì khi mà Đức Phật mà rời cái tăng đoàn đó, thì thưa các bạn đó, nếu mà Ngài có dịp đó, là một vị cha mà đỡ đâu đó, nhưng mà Ngài Ubali là cái người rất giỏi về cái giới luật, là cái người mà lãnh đạo cơ cấu mà cái tăng chế làm cho tăng đoàn đó lúc nào cũng ổn định cả. Cho nên đó, Đức Ubali hay là Ubali hay là mình gọi là Upali, Ngài rất đặc biệt là bởi vì Ngài rất rành về giới luật và Ngài rất rành về cái cách tổ chức và cái cách mà làm sao cho tăng đoàn hòa hợp. Thì tẻ ra đó, mình thỉnh Phật trụ thể là mình thỉnh cầu đó cái người mà cái lãnh tụ đó đem lại cái sự hòa hợp và hài hòa trong cuộc sống của mình đó các bác. Và do đó là cái điều rất là quan trọng, vì có những cái người đó tuy không phải là đứng trong cái vị trí làm cha đỡ đầu của mình, nhưng mà ở trong cái vị trí đem lại sự hài hòa, một cái sự an bình an lạc trong cái gia đình của mình, trong xã hội của mình, trong cộng đồng của mình. Thì tại ra tịnh Phật trụ thể thì mình phải tịnh cái đó, mình tịnh cái sự hài hòa đó, mình tịnh cái người mà lãnh tụ đem tới cái sự hài hòa đó các bạn. Và vì vậy cho nên khi mà các bạn thấy đó, trong tăng đoàn là nhiều khi là có những người rất là giỏi và họ là những cái tấm gương của sự hài hòa, họ không bao giờ cãi lộn, họ không tranh chấp, họ không phê bình, họ không dậy lên những cái chuyện mà xáo động, họ không đi vào trong cái chiến trường hay là chính trường, tức là politics, họ không khuấy lên những cái chuyện làm cho tranh cãi, họ không làm cho bên này gạt bên kia gạt bên nọ, họ lúc nào đứng ở trung đạo và họ làm cho tất cả mọi người cảm thấy cái sự hài hòa, làm cho mọi người thấy rằng đó mình có thể vượt lên trên chính trị, tới được cái chỗ mà cái bản tính an nhiên tự tại của chính mình. Cho nên đó, Đức Upali đó hướng dẫn cái tăng đoàn không kẹt vào trong cái chuyện chính trị và cái thời đại. Mà nhất là các bạn biết không, một cái chuyện rất là quan trọng đó là tất cả chư tăng thời đó đó họ không có cái sở hữu, cho nên họ không bị kẹt trong tiền bạc, trong danh vọng, và do vậy họ không có một cái hứng thú gì làm chính trị, họ không kẹt trong cái quyền lực gì hết. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu tìm quyền lực, mình bắt đầu có chùa chiền và mình có cái địa vị, có chức vụ và có quyền hành rồi đó, thì nhiều khi các bạn thấy đó, cái mức độ mình gọi là corruption, tức là cái mức độ mà hủy hoại, phá hủy cái giá trị của cái người tu, của cái người đó mà mình gọi là đạo tinh thần đó, bắt đầu thấm và nó làm tan đi tất cả cái đẹp mà hồi xưa Đức Upali, Đức Phật đã dạy. Cho nên cái người lãnh đạo tinh thần thường thường đó, lãnh đạo bằng cách đó là ảnh hưởng tới cái tư tưởng của những người mà trong chính trường, chứ họ không thật đi vào trong chính trường để mà đi làm những cái chuyện mà mình gọi là tranh quyền đoạt lợi. Mà đó là cái lý do mà tại sao hồi xưa cái mô hình mà độc đáo nhất mà Kinh Hoa Nghiêm đó mà thực hiện hay là mình hiện thực đó là Ngài Thanh Lương Quốc Sư. Ngài Thanh Lương Quốc Sư là một cái người mà độc đáo vô cùng, bởi vì Ngài là một vị thầy sống từ 120 tuổi là các bác. Nhưng mà trong 120 tuổi đó Ngài làm thầy của 9 vị vua, 9 vị hoàng đế nhà Đường. Các bác tưởng tượng không? Làm thầy của 9 vị hoàng đế, cho nên gọi là quốc sư. Nhưng mà cái điều đặc biệt của Ngài đó, Ngài không hề tham chính. Tham tức là đi vào trong tham mưu, tham chính tức là đi vào để mà làm chính trị. Ngài không ăn bổng lộc của nhà nước, Ngài không lạy hoàng đế, Ngài không đi vào trong triều đình. Nếu mà vua muốn gặp đó, thì vua tới gặp Ngài. Mà Ngài nhất định không phê bình bất kỳ cái chuyện gì mà của chính quyền làm cả. Ngài chỉ dạy đạo lý làm người, đạo lý làm thánh, và Ngài chỉ dạy cho những cái vị hoàng đế đó làm sao sống theo cái luật nhân quả, sống cái luật chiêu cảm, sống theo cái luật duyên khởi, sống và tự quyết định để mà đưa tới cái sự hạnh phúc cho bách tính. Cho nên cái sự chỉ đạo trí huệ của Ngài Thanh Lương Quốc Sư đó, hay là Ngài Trừng Quảng đó, có cái ảnh hưởng rất lớn cho chính cái triều đại của nhà Đường, và nó làm cho nhà Đường thịnh hành, không có dậy lên binh chiến. Cái điều đó là một điều đáng suy nghĩ cho những cái bậc lãnh đạo trong cái thời sau, vì họ cứ suy nghĩ và họ muốn đem cái vị quốc sư đó đi vào trong ngồi trong triều đình để mà làm việc. Nhưng mà khi vào trong triều đình rồi đó, các bạn biết không, thì tất cả vị quốc sư đó từ từ dính vào trong quyền lực, dính vào trong cái vật chất, rồi dính trong vật dục, rồi dính trong tất cả cái sự tranh chấp, và nó rất là messy. Cho nên cái mô hình lãnh đạo mà Đức Phật dạy ra đó các bạn, Upali đó, là mình chỉ dạy đạo, ảnh hưởng cái tư tưởng của người lãnh đạo và làm cho cái người lãnh đạo đó thay đổi, chứ không đi vào để mà mình gọi là vật lộn với chính trường. Điều đó là một điều rất đặc biệt. Do đó đó, cái hình ảnh khi mình thỉnh Phật trụ thể là mình thỉnh Phật đó, thỉnh cái tinh thần. Và nếu mà Đức Phật truyền lại cho một cái người nào đó đó, thì cái người đó tiếp tục embody, tức là mang cái tinh thần đó là bất vụ lợi, cái tinh thần công chính, cái tinh thần sáng suốt, cái tinh thần mà vượt lên trên những cái chuyện tranh chấp quyền lực, nhưng mà là một cái đạo sư để dạy cho chúng ta làm sao mà gỡ những cái rối ren trong chính trường và sống một cuộc đời thanh tịnh để mà chúng ta có thể theo và trở nên hài hòa. Đó là một cái sự độc đáo nhất trong con đường mà thỉnh Phật trụ thể. Nên nếu mà các bạn mà theo dõi cái đời của Đức Phật đó, thì các bạn thấy Đức Phật không hề đi vào trong chính trường, nhưng ảnh hưởng tư tưởng của tất cả những cái vị lãnh đạo. Mà đó là cái lý do mà tại sao chúng ta thỉnh Phật trụ thể là thỉnh cái tinh thần của cái bậc đạo sư. Cho nên ấy, mình nói hai cái đặc điểm. Thứ nhất, Đức Phật là một cái vị sư phụ, và mình muốn thỉnh cái vị sư phụ đó lúc nào cũng ở bên mình, một cái vị cha lành đó. Thứ nhì, Đức Phật là một vị đạo sư, cái tinh thần đó, lãnh đạo để làm cho gia đình mình hài hòa, xã hội mình hài hòa và đất nước mình hòa bình. Và cái nhiệm vụ và cái vị trí của Đức Phật thật vô cùng cao quý. Chúng ta sẽ tiếp tục về cái thỉnh Phật trụ thể này trong cái tuần tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày yên lành.